Xin chào chuyên gia Trần Duy Long, giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á đang diễn ra tại Việt Nam. Đây là một giải đấu nhỏ nhưng lại có sức thu hút lớn người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam. Theo dõi đội tuyển U19 thi đấu các giải đấu gần đây, ông có nhận xét gì về lứa cầu thủ trẻ này của bóng đá Việt Nam?
Có thể nói là như thế này, đây là một cái thế hệ cầu thủ mới của Việt Nam được đào tạo bởi đội chủ quản là cái câu lạc bộ của ông Đoàn Viên Đức của Hoàng Anh Gia Lai. Cho đến thời điểm này là cũng đã hơn 7 năm rồi. Các cháu đã được tập luyện rồi học văn hóa rồi sinh hoạt một cách một tổ chức rất là bài bản, một cách huấn luyện theo đúng trường phái của Arsenal của Anh Quốc. Thế thì có thể nói rằng là không phải riêng tôi mà tất cả những người hâm mộ của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là các nhà chuyên môn á, thì rất là ngưỡng mộ các cháu và phải nói rằng là đây là những tinh hoa của bóng đá Việt Nam ở cái lứa tuổi U19 này. Tuy nhiên là các cháu hiện nay thì mới gần như là xong cái phần cơ bản, còn bây giờ ở cái tuổi này thì chúng tôi còn hy vọng là sẽ được thi đấu nhiều các giải để tích lũy kinh nghiệm. Qua cái kinh nghiệm trận mạc như vậy thì các cháu sẽ trưởng thành lên. Đây là một cái tín hiệu ban đầu anh ạ.
Vâng, đúng là tín hiệu ban đầu, nhưng dường như dư luận bóng đá Việt Nam đang dành cho U19 một tình cảm ưu ái đặc biệt, có thể nói như là một niềm tin tuyệt đối, dù qua hai giải đấu cọ sát gần đây là giải U19 Đông Nam Á, rồi đến giải U22 ở Brunei, U19 Việt Nam vẫn chưa có được thành tích cao nhất. Vậy điều gì đã khiến cho người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ cầu thủ trẻ này nhiều đến như vậy?
Ở cái lứa tuổi này thì hiện nay là các cháu được tiếp nhận cái công nghệ huấn luyện rất là tốt. Và các cháu những kỹ thuật cơ bản có thể nói là được huấn luyện một cách rất bài bản. Đây là cái nền tảng. Tuy nhiên là vấn đề thể lực cũng chưa thật là hoàn chỉnh. Nhưng cái khát vọng chiến thắng, khát vọng ra sân được thi đấu, được công diễn thì các cháu ở đây đạt một rất là tốt. Tức là các cháu ra sân là luôn luôn đá hết sức mình, mang tính cống hiến cao. Và tôi cho rằng đây chính là sự chờ đợi của khán giả Việt Nam bấy lâu nay, là có một cái thế hệ cầu thủ ra sân với một cái sự quyết tâm lớn. Còn tuy nhiên trong bóng đá thì thắng thua là một cái chuyện nó là bình thường trong mỗi trận đấu. Nhưng mà các cháu đã cống hiến hết cái sức lực của nó trên sân. Tôi cho rằng đấy là một cái rất là điều đáng mừng. Hơn nữa là đây là một cái tập thể mà tôi cho rằng là các cháu nó ở các vị trí thi đấu tương đối là đồng đều. Đặc biệt là từ hàng tiền vệ đến tiền đạo thì các cháu rất là ăn ý với nhau. Tôi cho rằng là các cháu thi đấu được giới chuyên môn thích ấy. Tức là lối chơi của các cháu thì nó phù hợp với cái thể trạng của bóng đá của con người Việt Nam, tức là các cháu chơi bóng nhỏ, bóng nhuyễn và luôn luôn là có cái sự phối hợp tập thể với nhau, thì cho thấy là một cái nổi điểm nổi bật lên. Và hai nữa là ở trong từng thời điểm thì cái sự quyết đoán của từng cá nhân đều mang cái dáng rất là có cá tính rõ ràng, thì tôi cho rằng đấy là cái điều mà các cháu nó sẽ tiến xa.
Là một người cũng đã nhiều năm lăn lộn với việc đào tạo bóng đá trẻ của Việt Nam, ông có nhìn thấy ở trong cái dàn cầu thủ lần này của U19 có những tài năng cho tương lai của bóng đá Việt Nam không thưa ông?
Tôi nghĩ ở thời điểm này thì có lẽ là cái bàn thắng vừa qua mà đá với đội tuyển U19 của Úc ấy, thì Công Phượng số 10 là thủ môn của đội đó ghi một cái bàn thắng mà theo tôi thì đấy là một cái bàn thắng rất là tuyệt vời, rất là tài năng, và tôi cho rằng là ít có cầu thủ thực hiện được những cái tình huống như thế để mà ghi bàn, thì đấy là nổi lên như vậy. Thế nhưng bên đó thì còn có nhiều các vị trí khác thì theo tôi là cũng ở một cái trình độ rất là đồng đều nhau. Như ở đây thì tôi cho rằng là không nên quá đánh giá cao những cái kết quả trước mắt của các cháu. Đây chỉ là những điều đáng mừng, tại vì khi các cháu được thi đấu ở những cái giải ví dụ như sau này bổ sung cho Hoàng Anh Gia Lai để đá V-League hoặc là tham gia đội tuyển chính thức thì nó lại là một việc khác nữa. Thì phía trước tương lai của các cháu thì còn nhiều, thì chúng ta bây giờ cũng nên kiên nhẫn để chờ đợi có một cái thế hệ cầu thủ mới của Việt Nam trong tương lai thôi. Thế còn bây giờ nếu như chúng ta tâm bốc các cháu lên nhiều quá thì tôi e rằng là nó bất lợi. Và thực ra mà nói, chơi bóng đá là đòi hỏi cái tính tập thể cao, nó phải còn nhiều yếu tố để đạt đến thành công, chứ không phải là riêng một yếu tố đơn giản là có một kỹ thuật, có một cầu thủ có tài năng không.
Thưa ông, trở lại với cái giải U19 Đông Nam Á hiện nay đang diễn ra tại Việt Nam. Vâng, sau trận thắng Úc 1-0, ông có hy vọng lần này U19 Việt Nam đạt được thành tích đầu tiên?
Tôi nghĩ rằng là hai cái giải như anh nói trước đây thì các cháu đều đã đến trận chung kết. Thì ở giải lần này tôi nghĩ rằng các cháu cũng cố gắng để làm sao có thể thực hiện được. Tại vì trước mắt các bên mấy ngày đã thắng được Úc một ngày mùng 9, đội mình gặp đội Nhật Bản cũng sẽ rất khó khăn. Chúng ta thấy rằng là để xem là cái trận đấu cuối cùng của vòng bảng này như thế nào thì chúng ta mới thể nói trước được. Ở bảng bên kia những đội cũng là tầm vóc rất là tốt, cách chơi thì cũng là thông thuộc lối chơi của đội U19 chúng ta. Thì vấn đề ở đây thì đối với các bạn trẻ như thế này ấy, thì cái yếu tố bất ngờ, có thể là có những cái yếu tố bất ngờ mà nó dẫn đến những cái bàn thua mà rất là vô duyên. Thành ra là ở đây chúng ta cũng chưa nói được gì trước cả anh ạ.
Nhân nghe nói về U19 và đây là một cái kết quả của một cái quá trình đào tạo rất là bài bản. Vậy ông có suy nghĩ gì về công tác đào tạo cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam không ạ?
Đây chỉ là một cái mô hình mà hiện nay đội tuyển U19 Việt Nam thì có cái nòng cốt là của đội Hoàng Anh Gia Lai. Thế thì tôi hy vọng rằng trong tương lai các câu lạc bộ chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam cũng sẽ đầu tư đào tạo trẻ nhiều hơn để có nhiều lực lượng hơn nữa. Tại vì với một cái phong trào bóng đá ở Việt Nam thì tôi cho rằng là các đội trẻ thì cái sự quan tâm theo tôi thì chưa được gọi là đúng với cái mong muốn của người hâm mộ, mà mới chỉ có một câu lạc bộ của Hoàng Anh Gia Lai thôi. Để sau đó thì hiện nay là những cái lò đào tạo như là TNT của Hà Nội hoặc là Sông Lam Nghệ An, thì chứ còn lại các câu lạc bộ khác thì tôi thấy là cái sự quan tâm đến các đội trẻ đó thì hãy còn chưa thật là đầy đủ. Tôi hy vọng là đây là một cái mô hình mà để cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp của chúng ta với nước ấy học tập mà rút kinh nghiệm. Và nếu như các đội bóng đá của Việt Nam, các câu lạc bộ chuyên nghiệp ấy mà có được những cái mô hình đào tạo tốt thì sự lựa chọn trong tương lai của đội tuyển quốc gia chúng ta sẽ rất là tốt và sẽ là có những tài năng mới.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Long.